Quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quay nghi bài thứ 16 là phép ở trong liêu. 12 trong liêu có nói chuyện thường nên nói thấp giọng, mang giày dép chẳng được khu thành tiếng, khạc nhổ ho hang đều chẳng được làm ồn, chẳng được đắm mê lời trao chuốt vua nịnh. Phải tập theo lời chân thật của Phật Tổ, dẫu khi luận bàn lời của Phật Tổ cũng chẳng được lớn giọng to tiếng, bởi lễ vô lễ với chúng. Thì đây phần thứ 12 là ngài dạy như thế này, là trong liêu có nói chuyện thường nên nói thấp giọng, có nghĩa mình ở trong liêu á, mình nói chuyện không được lớn tiếng, lớn tiếng thì động chúng, mà mang giày dép á chẳng được khu thành tiếng, tức là luôn luôn ở phần này á là nhắc nhở cho chúng ta là như thế nào, có nghĩa là luôn luôn chánh niệm, rồi khạc nhổ ho hang đều chẳng được làm ồn. Thì tôi làm nhà khách, tôi biết á, bữa nào mà có quý thầy hay là cư sĩ mà khạc nhổ mà lớn tiếng á, thì hòa thượng sai thì giả xuống hỏi, mà biết được hòa thượng rầy, hòa thượng nói vào chùa mà không học quay nghi phép tắc, cho nên không khác gì người thế tục. Thì đây nói á, là khạc nhổ ho hang đều chẳng được làm ồn, rồi chẳng được đắm mê lời trao chuốt vô nịnh, phải tập theo lời chân thật của Phật Tổ. Tức có nghĩa là ở đây như thế nào, có nghĩa là lời chư Phật dạy rất là rõ, là trong cái thân mình á, tứ đại á, ngũ uẩn á, là có 9 cái lỗ bất tịnh, phải không? Mắt nè, tai nè, rồi mũi nè, rồi thân nè, đại tiện tiểu tiện đều bất tịnh hết. Nhưng mà mình gặp huynh đệ mình á, hay là những thầy lớn á, mình nói cái lời trao chuốt vua nịnh, là cái thân tướng này trang nghiêm đẹp đẽ gì đó, là mình ca tụng á, thì nó không đúng. Thì đây dạy rất là rõ, tức là phải luôn luôn dùng cái lời chân thật của Phật Tổ mà nhắc nhở răng nhắc đó. Rồi dẫu khi luận bàn lời của Phật Tổ cũng chẳng được lớn giọng to tiếng, bởi lễ vô lễ với đại chúng. Có nghĩa là trong khi mà mình luận bàn về Phật Pháp, hay nói khác hơn về thiền á, là không được nói những cái lời to tiếng đó. Thứ 13 là trong liêu dẫu bậc tuổi cao đức lớn cũng chẳng được vô lễ với đại chúng, nếu như có trái với phép của chúng. Di na phải chỉ cho hiểu, có nghĩa là sau này quý thầy nếu mà đủ túc duyên, rồi quý thầy thọ giới tỳ kheo rồi đó, rồi mình được 5 tuổi hạ, 10 tuổi hạ rồi, mình ỷ mình lớn, rồi sao nữa, mình cười, mình giỡn, rồi mình ăn uống mà không kiêng sợ gì hết, thì đó là vô lễ đại chúng. Đây nói là dẫu bậc mà tuổi cao đức lớn cũng chẳng được vô lễ đại chúng. Thì đây quý thầy biết rồi, chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật á, mà bà Di Mẫu cúng dường cho Đức Phật một cái y mà Đức Phật nhất định không nhận, và mới sai bà cúng dường với đại chúng. Sau này bà không hiểu, rồi bà hơi buồn, Đức Thế Tôn mới giải thích cho ngài A Nan hiểu là phước gì, phước chúng như hải, dầu cho Đức Phật mà cái phước là toàn giác, bậc toàn giác vô lượng phước đức mà cũng không bằng phước của đại chúng. Quý thầy thấy rõ những cái điểm đó, chẳng hạn như hòa thượng đây, hòa thượng nói về cá nhân á, thì hòa thượng phước đức hơn một người chúng ở đây, nhưng mà so với đại chúng và thượng cúng không có bằng. Chúng thầy nhớ điểm đó. Cho nên ở đây ở trong liêu là chúng giống như một cái biển cả lớn, cho nên mình phải kiêng dè, chứ không phải mình ỷ mình là bậc tuổi cao đức lớn rồi mình muốn cười cười, muốn giỡn giỡn, không kiêng sợ gì hết thì vô lễ đại chúng. Mà vô lễ đại chúng á thì lâu ngày dần dần mình tổn phước, rất là khó tu. Mà sau khi tổn phước rồi là hay bị những cái nghịch cảnh, nghịch duyên nó dồn đến đó. Thứ 14 là trong liêu chẳng được để những sách vở thế tục, thiên văn, địa lý và các thứ kinh luận của ngoại đạo, các quyển thi, phú ca và văn văn. Có nghĩa là ở trong liêu á là chẳng được để những sách vở thế tục, là quý thầy tự biết rồi. Thứ 15, trong liêu chẳng được để những thứ cung tên, binh trượng, đao kiếm, áo giáp, nói chung là mọi thứ võ cụ đều chẳng được để. Nếu ai cất chứa đao đeo trên lưng ngay trong giây ngày phải đuổi ra khỏi huyện. Tất cả những đồ thuộc ác lực nghi đều chẳng được đem vào liêu. Có nghĩa là ở trong liêu á, mình đem giày cung tên nè, đao trượng, đao kiếm, áo giáp nữa, mà chỉ trong một ngày thôi thì cái người trưởng liêu có quyền đuổi ra khỏi huyện, tức là trình lên hòa thượng rồi đó, hòa thượng đằng đầu á thì đuổi ra khỏi huyện. Thứ 16, trong liêu chẳng được để đồ âm nhạc, đờn, sáo, ca múa. Thứ 17, trong liêu khi cùng ngồi với nhau, nếu có việc nên làm, việc khó nhọc thì bậc hạ tổ làm trước, đó là phép của chúng tăng. Có nghĩa là ở trong liêu á, mà làm cái việc vì mình nặng á, thì ai mà làm trước, tức là bậc hạ tổ là bậc những người mới xuất gia, hoặc nói khác hơn xuất gia 1 năm, 2 năm gì đó, phải làm trước, đó là phép của chúng tăng. Người tuổi nhỏ mới học chẳng được ngồi yên mà nhìn bậc thượng tổ làm việc khó nhọc, bởi lẽ đó là vô lễ. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình học qua cái phần quay nghi khép tắc rồi á, thì đây á, chư tổ dạy mình á, là người tuổi nhỏ mới học, tức là mới xuất gia á, chẳng được ngồi yên mà nhìn bậc thượng tổ làm việc khó nhọc. Chẳng hạn như có những người cắt trên bảng chuyện nhật hành đường cái mình báo bệnh, rồi sao quý thầy lớn xuống làm cho mình ăn á, thì cái đó nó tổn phước mình. Mình mới xuất gia mà, cho nên mình thấy cái gì chuyện khó khổ mình làm. Chẳng hạn như ngày xưa quý thầy bây giờ ở đây sướng á, ngày xưa chúng tôi ở Thường Chiếu á là còn làm ruộng á, là 9 giờ đêm vẫn còn ở ngoài ruộng làm. Ngày xưa và cái thời đó rất là khổ, rồi xây dựng làm hết tất cả, là những cái gì mà khó nhọc á là những người mà nhỏ tuổi mà đi xuất gia là phải gánh vác cho những bậc thượng tổ, đó làm việc khó nhọc. Nếu là việc tốt cần nhường cho bậc thượng tổ, đó là phép trơn chánh của chư Phật. Nếu là việc tốt là việc gì? Quý thầy nghiệm đi. Chẳng hạn như có những chuyện mà xây dựng, chẳng hạn bây giờ mình nói xây dựng thiền đường, mà những cái việc nặng nhọc là đổ bê tông, rồi làm những cái chuyện mà sơn sửa gì đó, là mình phải làm trước, nhường những bậc mà tốt cho vị thượng tổ. Là cái câu chuyện mà qua sông Chìm Đầu với thầy tôi có cởi rồi đó. Đó thì đây nhắc lại thêm nữa là việc tốt cần nhường cho bậc thượng tổ, đó là phép trơn chánh của chư Phật. Thứ 18 là trong liêu huynh đệ có may quá áo quần nên đến chỗ may quá, khi may quá chẳng được dụm đầu nói chuyện tạp, to tiếng nhiều lời, cần nhớ nghĩ đến phẩm hạnh của Phật tổ. Thì đây nói là trong liêu mà huynh đệ mình mà có may quá áo quần á, là nên đến chỗ may quá. Thì khi may quá chẳng được dụm đầu nói chuyện tạp, có nghĩa là luôn luôn chánh niệm trong lúc may. Thì trong kinh A Hàm có kể lại vào thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo là chuyên may quá áo quần cho chúng, có nghĩa là ai mà rách y rách gì đó, ngày xưa không có bàn máy may như mình, mà ai mà bị rách áo rách quần gì đó hay đến nhờ thầy tỳ kheo này may. Mà trong lúc may á là thầy tỳ kheo này luôn luôn có chánh niệm thu thúc sáu căn, cho nên với một cái công phu thường nhất như thế rồi đó, thì một hôm có một vị thượng tổ đến nhờ thầy tỳ kheo này may cái quá cái y đó, y thượng đó. Thì sau khi mà trong lúc may chánh niệm á, thì mũi thứ nhất ngài xỏ qua một cái thì ngài chứng cái gì? Thiên nhãn thông. Và tiếp cái mũi thứ hai với cái tâm thuần nhất, ngài chứng thiên nhĩ thông. Và với cái mũi kim thứ ba xỏ qua, ngài chứng tha tâm thông. Với cái mũi kim thứ tư là ngài chứng thần túc thông, tức là Với cái mũi kim thứ sáu á, thì ngài chứng lậu tận thân, tức là sau khi sáu mũi kim xuyên qua, ngài hoàn tất cái chương trình vô sinh, tức là chứng quả vị A-la-hán. Thì các thầy tỳ kheo đến bạch với Phật á, Phật mới nói là cái chủng duyên của thầy tỳ kheo này vào cái thời quá khứ á, là hay giúp đỡ chúng tăng may vá quần áo, cho nên ngày hôm nay với cái tâm chánh niệm thu thúc sáu căn, cho nên sáu mũi kim xuyên qua đều chứng quả vị A-la-hán hết. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây nói là mình may vá quần áo là cũng là pháp tu, cũng là chánh niệm. Đó. Ngày xưa tôi làm nhà khách đó, có một người, người này ở bên Anh, cô về cô nói như thế này: bạch thầy, ngày xưa là con may vá áo quần rất là đẹp, nhưng mà sau khi mà qua bên Anh rồi đó, thì con làm một thời gian con thấy nó không có lên tay người. Thì tôi mới hỏi tìm hiểu ra thì mới biết cô đang may áo quần, nhưng mà sao, nhưng mà mở băng cassette của các vị hòa thượng chẳng hạn như giảng kinh Niết Bàn kinh gì đó cô nghe. Đối với thầy may như thế vậy có công phu chưa? Một tâm thì mình may quá áo quần, còn một tâm nữa mình nghe Phật pháp thì nó không có vô. Sau khi tôi khuyên cô là cái chuyện gì là phải chuyên nhất, chẳng hạn như mình may là mình biết trong giờ phút thực tại này mình đang may, chánh niệm đó, thở nhẹ từ từ, rồi mình thực hành phương pháp của thiền tập. Thì quá trình qua 3 tháng sau cô viết lá thơ qua, cô nói sau khi mà nghe lời tôi dạy rồi đó, cô thực tập thì rất tốt kết quả. Đó là phương pháp chánh niệm, là khi may quá chẳng được dụm đầu nói chuyện tạp đó, chứ không có gì lạ hết. Cho nên thiền tông mình tu tập một thời gian thì mình thấy nó không có chuyện gì lạ hết, mà chỉ là cái phương trình đó, con đường vô sinh á, là phải luôn luôn chánh niệm, tức là luôn luôn tỉnh thức á. Hồi sáng nè tôi dẫn có hai người bên Sổ Báo Giác Ngộ lên phỏng vấn hòa thượng, họ phỏng vấn một cái câu cuối cùng nhất mà ở đây mình nhắc lại cho đại chúng biết, để sau này á có ai hỏi á, dầu cho mình tu lâu năm mà phải nói là cái câu này là câu bất hủ của người tu thiền. Thì họ nói họ nghe tin hòa thượng là chứng ngộ thiền rất là cao, thì gặp mình á là mình nói tôi chứng cái này tôi chứng cái nọ rồi sao. Nhưng mà hòa thượng á, một câu bất hủ nè, hòa thượng nói như thế này: tôi giống như phàm tăng không có chứng ngộ gì hết á, nhưng mà ngày xưa tôi mới biết tu thiền á thì ngồi nửa tiếng, rồi năm 40 tuổi thì tôi ngồi một tiếng, bây giờ 80 mấy tuổi rồi thì tôi ngồi được 2 tiếng. Mà ngày xưa tôi nói tập thiền thì vẫn tưởng 100%, mà bây giờ còn lại 10%, đó là tu thiền nó được tiến chút ít, cho thật ra cái chứng ngộ. Quý thầy thấy rằng một câu bất hủ của người mà có công phu thiền tập rồi, mình thấy rất là chí lý trong cuộc sống tu tập này. Có nghĩa là mình làm như thế nào đó gạn lọc tham sân và si, mà muốn được như thế rồi thì mình làm việc gì phải luôn luôn có chánh niệm tỉnh thức, chứ không có chứng ngộ cái gì hết á. Thiền mà nói chứng ngộ tức là bệnh đó, bệnh thiền á. 19 liêu này là đạo tràng chung, dẫu rằng cạo râu tóc mà hạng tăng chẳng có phép tắc, chẳng được cho đi qua lại ra vào trong liêu, chẳng được cho nghỉ đêm trong liêu. Đó, quý thầy thấy không? Tôi làm nhà khách á, mà nhiều khi á tôi nhận lệnh hòa thượng, nhận lệnh thầy chủ trì, mà có một số quý thầy này ở đây không biết, có những vị thầy mà dẫu xuất gia đây luôn mà đi lang bang rồi á, thì lên trình hòa thượng không bao giờ cho vào trong liêu, chỉ ở nhà khách thôi. Mà có vào đây quý thầy mời ăn cơm ăn mặn kia, tưởng là cách tâm mình từ bi, thiệt ra là trái với giới lực của nhà Phật. Quý thầy nhiều khi mình làm những cái việc đó, mình tưởng mình là có tâm từ bi hơn những quý thầy lớn, nhưng mà quý thầy làm chọc, chọc rất là chọc xa luôn. Nè, liêu này là đạo tràng chung, dẫu rằng cạo râu tóc mà hạng tăng á, chẳng có phép tắc. Chẳng có phép tắc là gì? Có nghĩa là quay nghi phép tắc giới lực không giữ tròn, mà vào đây rồi á, thì nó động niệm đại chúng, quý thầy tu không có thanh tịnh được. Cho nên những cái thiền đường lớn vào cái thời này của xứ Trung Quốc á, là những người mà nữ họ không bao giờ cho vào thiền đường, hoặc nói khác hơn, những người mà có cái tâm á, mà giới lực không được thanh tịnh, họ cũng không cho bước vào thiền đường. Bởi vì bước vào thiền đường rồi á, mình nói thêm một chút nữa là cái năng lực của người đó phóng ra toàn là khí trượt không, mà quý thầy ngồi thiền nó không có yên tĩnh. Cho nên ở đây nói là những người mà hạng tăng á, không có phép tắc, có nghĩa là quay nghi phép tắc, rồi ăn rượu nè, uống ăn thịt uống rượu, thì nhất định là không có phép tắc, thì không được gì cho đi qua lại vào trong liêu, chẳng được cho nghỉ đêm trong đó luôn, tức là không có cho. Rồi tiếp nè, dẫu rằng tăng mà có phép tắc á, có nghĩa là quay nghi phép tắc đầy đủ, mà thuộc cái loại trôi nổi đó đây, cũng chẳng được cho nghỉ đêm trong liêu, chẳng cho quanh quẩn trong liêu, bởi lễ làm ngại chúng thanh tịnh, thấy không? Có nghĩa là phần sau nữa, Ngài nói dẫu cho cái người này là có phép tắc là giữ giới hạnh thanh tịnh, có quay nghi phép tắc luôn, nhưng mà thuộc cái gì? Thuộc loại trôi nổi đó đây, có nghĩa là bữa nay á, thì ở thiền viện Trúc Lâm, mai với thầy xuống thường chiếu thấy cái người đó ở thường chiếu, rồi mốt cái thầy ra yên tử cũng thấy người đó, đó là loại tăng trôi nổi. Mà trôi nổi như thế rồi thì vào tăng đường nói chuyện gì đối với thầy hả? Vào tăng đường rồi thì nói cái chuyện thị phi, chẳng hạn như nói cái thiền viện này tu như thế này, rồi nói chùa kia phạm giới hay là tu học như sao đó, rồi khiến khích với thầy đừng có tu đây nữa, đi nhập thất tu hoặc đi học cái giường gì đó, thì quý thầy đang cái tâm thanh tịnh, nhưng mà bị những cái ngọn gió nó vào thì mất thanh tịnh. Mà cái chuyện này là chuyện của ai? Đối với thầy, cái chuyện này là cái chuyện nhà khách chịu trách nhiệm hết á. Quý thầy rất là yên ổn, tụi tôi mà mang tiếng hay không sau này á là cũng nhà khách. Mấy cái hạng tăng này vào là tụi tôi nhất định không bao giờ cho vào trong liêu, không bao giờ cho gặp đại chúng. Muốn gặp những người nào đó đích thân đến nhà khách ngồi, tụi tôi thỉnh ra quý thầy ra, mà tụi tôi chịu trách nhiệm hết. Mà chịu trách nhiệm đây á, không phải là tự động làm, mà do ở đâu? Đối với thầy, thành ra tôi có bị nhân quả là do hòa thượng tăng sai. Hồi bữa họp nãy với thầy họp lên bầu tôi làm cái việc đó là tăng sai. Mà tăng sai là mình phải đắm hết trong cái lực nội quy phép tắc của thiền viện, trên những cái này tôi học qua hết rồi, nên tôi làm không bao giờ sợ nhân quả. Chẳng thà mình gì, trong nhà thiền thường nói á là chảm gì, đối với thầy, chảm nhất miêu mà cứu vạn thử. Chảm nhất miêu có nghĩa là giết một con mèo mà cứu 1000 con chuột. Thì ở đây cũng vậy, thà mình chịu mất lòng một người mà cứu gì vô số chư tăng tu hành được thanh tịnh, được giác ngộ, được giải thoát. Đó là cái mục đích chính của gì? Của thiền viện mà hòa thượng lập ra. Nhưng mà với cái tinh thần này á, mình cũng đừng để thấy người ta trôi nổi rồi mình tự là mình tu hành mà nghiêm chỉnh, thì cái đó cũng phải luôn, đúng không? Thì đây tôi đọc ra một cái bài mà của thiền sư Tô Ri, Ngài nhấn mạnh như thế này: đừng tự cao tự đại khi so sánh với người tầm thường. Những người tầm thường chỉ biết lên xuống trên đường danh lợi, không hành đạo hay theo đạo. Có nghĩa là với cái tinh thần như thế này, ý Ngài nói là tất cả mọi người đều có cái tính Phật, nhưng mà một người thì mê, một người thì giác. Mình được cái phúc duyên là gì? Mình được cái phúc duyên là mình luôn luôn chánh niệm tỉnh thức, thu thúc lực căn, cho nên mình ở yên trong đại chúng á, là mình cũng có phần, từng phần giác. Mà từng phần giác rồi á, mình đừng có chơi cái những người mà lên xuống trên đường danh lợi, không hành đạo hay theo đạo, có nghĩa là không có quay nghi phép tắc, phạm trai phá giới đó. Họ chỉ đáng thương, không nên coi khinh hay bực bội, đừng để khởi lên những tư tưởng phán xét so sánh mình với họ, đừng để ý cao hơn hay thấp kém hơn. Đây là thái độ cần thiết để vào con đường đạo của bậc hiền thánh Phật và Bồ Tát. Do đó chúng ta nên đặt mình vào vị trí của người dân thường, hòa mình vào sự tầm thường, mặc dù nguyện lực của ta là đi trên con đường thánh đạo và tham cứu những kỳ diệu của đạo. Có nghĩa là cái tâm mình thì phúc cao hướng thượng, nhưng mà đối những người này mình cũng đừng có tỏ vẻ khinh thường bực bội, mà mình làm cách gì đó quyển chuyển như thế nào, tức là cái nguyện lực của mình là đi trên con đường thánh đạo và tham cứu những điều kỳ diệu trong đạo, nhưng mà không được khinh thường. Bởi vì một người sao, người ta đi trên con đường đó là ai cũng có con đường Phật tính, con đường thiện pháp, nhưng mà cái phúc duyên họ kém, họ không gặp được thầy lành bạn tốt, cho nên gặp phải con đường này đó. Rồi nghĩa trong liêu hỏi thăm với nhau, phải biết kẻ lớn người nhỏ đó. Sa di học sứ ghi: nếu có lỡ lời nói liền xin quan hỷ, đừng để cách đêm, mà hòa lúc nào cũng khen ngợi lẫn nhau, cho nên sau lưng chê nói với nhau. Có nghĩa là tổ tiên luật sư dạy mình á, Nếu mà có lỡ lời á, chẳng hạn như huynh đệ mình lỡ lời mà nói hơi nặng mình một chút á, thì mình sao? Liền quan thủy thì liền vui liền, chứ không có được gì. Đối với thầy, người xưa thường nói mình là sao? Phật dạy á, tăng gì? Nhớ không? Tăng hận gì? Bất cách túc. Còn câu nữa, tại sao mà mình tăng mình hận có một đêm thôi, chẳng quá một đêm, mà đây á, có những người thì tăng hận sao? Hả? Tăng hận có khi 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà nhìn mặt là muốn là cãi lộn rồi, là tăng hận gì bao nhiêu. Ở đây mình học là mình phải chiêm nghiệm. Sở dĩ mà Phật dạy á, là tăng hận bất cách túc, có nghĩa là tăng mình hận lắm, nhưng mà sao, chẳng quá một đêm, sáng sớm mình ngủ dậy là quên hết, mình thân thiện lại. Sở dĩ mà thân thiện, tiếp với câu thứ hai mà ít người nhớ nè, là thấy được cái gì? Sanh tử nhất mộng trường, có nghĩa là sanh tử là một trường đại mộng. Sau khi mà thấy sanh tử là một trường đại mộng rồi á, thì tự nhiên á, quý thầy thấy là mình thích mộng vui hay là mộng buồn. Đó, bây giờ thích mộng vui hay mộng buồn cũng là mộng, mà ai mà thích mộng mà cọp rượt rồi chó sói cắn mình, phải không, rồi bị người ta đánh đập nữa. Cho nên trong thiền thoại có ghi lại, có một vị thiền sư này á, suốt ngày ông cười nói vui vẻ lắm, thì các đại chúng chịu nổi mới lên mới bạch bà thượng đàn đầu á. Bà thượng đàn đầu kêu lên hỏi là sao ông cười ông giỡn suốt vậy, nói con thấy cái cuộc đời này như giấc mộng, cho nên mộng thì thấy vui á, phải không, chứ ai mà mộng buồn. Cho nên thấy được như thế rồi á, thì mình thương, mình dìu dắt lẫn nhau đó. Cổ đức nói, một lời nhu nhiến, lấy mắt nhìn nhau, đều là kết nhân duyên lành, đời này và đời sau. Có nghĩa là một lời nói nhu nhiến, thanh tịnh, rồi sao nữa, mà lấy mắt nhìn nhau á, đều là kết nhân duyên lành, đời này và đời sau. Tức có nghĩa là đời này, chắc gì mình tu được trọn vẹn, chắc gì mình tu được giác ngộ giải thoát, cho nên mình phải kết duyên lành với nhau. Cho nên trong kinh Tạp Bảo Tạng có ghi lại á, là Phật dạy có 7 pháp bố thí không hao tổn tài vật mà được cái quả báo thù thắng. Có nghĩa là có 7 cái pháp bố thí vi diệu mà không cái hao tổn tài vật gì hết á, có nghĩa là không bỏ tiền bỏ gì hết á, mà được những cái phước thù thắng hơn mà quý thầy bỏ tiền. Thứ nhất là gì? Một là bố thí mắt. Bố thí mắt có nghĩa là sao? Móc cặp mắt là bố thí hả? Nghĩa là mình thấy ai bị mù mắt rồi mình móc cặp mắt là bố thí hay sao? Ở đây nói nè, bố thí mắt thì đâu có tốn tiền, đúng không, của mình mà. Nhưng mà không phải, Phật dạy như thế này. Một là bố thí mắt là thường đem con mắt cung kính để nhìn cha mẹ, sư trưởng, sa môn, bà la môn, tăng chúng. Có nghĩa là mình về dùng con mắt, mà con mắt thì con mắt cung kính á. Chẳng hạn như mình gặp sư trưởng là hòa thượng, thầy trụ trì, rồi các chúng tăng á, mà mình nhìn con mắt liếc, mình xéo qua lại thì nó không đúng. Con mắt giận dữ á, thì không được, mà dùng cặp mắt hay cặp mắt cung kính, chứ không lấy con mắt độc ác để nhìn họ, gọi là bố thí mắt. Như vậy khi xả thân, thọ thân, được con mắt thanh tịnh, quỷ lai được thành Phật, được thiên nhãn, Phật nhãn, đó gọi là quả báo thứ nhất. Sao? Có nghĩa là mình sống trong đại chúng, mình được cái phúc duyên. Làm như thế nào đó, mình luôn luôn dùng con mắt cung kính để nhìn những bậc sư trưởng, sa môn, bà la môn, chứ mình không lấy con mắt độc ác mình nhìn. Mà nếu sở dĩ chúng ta mà không chiêm nghiệm, không nhìn nhận cái điều này rồi á, thì có những lúc mình ở trong liêu, ở trong chúng á, mà chúng làm cái gì với thầy trợn con mắt lên với thầy cãi lại á. Chẳng hạn như thầy trụ trì hay là cái vị mà trưởng liêu á, nếu thầy trợn nói lên á, thì đó là dùng con mắt gì? Dùng con mắt độc ác. Mà dùng con mắt độc ác rồi á, thì kiếp sau mình sinh ra đời sao thì con mắt mình như thế nào đó, quý thầy tự nghiệm. Còn đây mình bố thí con mắt á, là khi xả thân, thọ thân, được con mắt thanh tịnh, quỷ lai được thành Phật, được thiên nhãn, Phật nhãn, đó gọi là quả báo thứ nhất, thù thắng thù diệu mà không có tốn tiền gì hết đó. Thấy dễ làm không? Rồi hai là bố thí nhan sắc, hòa thuận vui vẻ đối với cha mẹ, sư trưởng Sa Môn Bà La Môn không dùng gương mặt buồn rầu, sắc mặt hung ác tiếp họ. Nhờ vậy, khi xả thân, thọ thân được sắc mặt đoan chánh, đời vị lai thành Phật được sắc thân hoàn rồng, đó gọi là quả báo thứ hai. Quý thầy thấy rất là dễ làm, không có tốn tiền. Cái quả pháp báo thứ hai á là mình phải hòa thuận vui vẻ đối với cha mẹ nè, sư trưởng Sa Môn Bà La Môn không dùng gì sắc mặt hung ác để mà tiếp, cứ nghĩ là có những chuyện gì đó với thầy ngang mặt lên, rồi với thầy có một cái tâm sân hận cho nó hiện lên khuôn mặt á đó. Rồi kiếp sau mình sinh ra đời sau, cái xác thân của mình á thì sao không được đoan chánh trang nghiêm thanh tịnh, mà cái xác thân mình nó tự nhiên nó xù xì, nó xấu xí, giống như trong lúc mình sao trong cái hiện tại này mình hay ngăn hay hung ác đó. Cho nên cái đời vị lai mà thành Phật á thì được xác thân hoàn rồng. Thì Đức Phật á trong kinh diễn tả Phật được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là cái xác thân hoàn rồng á là nhờ cái phước báo thù thắng mà vô lượng kiếp Phật đã từng tu tập và hòa thuận vui vẻ đối với cha mẹ, sư trưởng Sa Môn Bà La Môn đó. Ba là bố thí lời nói đối với cha mẹ, sư trưởng Sa Môn Bà La Môn, nói lời im dịu, không nói lời thô ác. Nhờ vậy khi xả báo thân được ngôn ngữ biện tài, nói ra điều gì mọi người đều tín thọ, lúc vị lai thành Phật được bốn biện tài, đó gọi là quả báo thứ ba. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình dùng cái lời nói ở trong liêu á, mình dùng những cái lời nói từ tốn im dịu, không nói những lời thô ác với huynh đệ mình. Quý thầy ở đây có bị không? Có nói những lời thô ác không? Hả? Có nghĩa là không dùng lời thô ác, rồi nhờ vậy khi xả báo thân được ngôn ngữ biện tài. Có nghĩa là mình đừng có nói như thế này, mình xuất gia rồi, sau này mình học kinh cởi đồ nhiều rồi, mình ra mình giảng pháp, những người khác nghe không phải. Nếu chúng ta không, trong cái đời quá khứ chúng ta không tu tập về cái pháp mà ngôn ngữ nhu nhiến thanh tịnh á, thì mình nói ra những lời nào đó người ta không có thích, nó cọc lóc à, nó không được nhu nhiến thanh tịnh thuần nhất. Mà trong kinh A Hàm Phật thường nói á, này các thầy tỳ kheo, các thầy dùng lời nói như thế nào đó được nhu nhiến thanh tịnh thuần nhất thì đó mới gọi là tỳ kheo chân chánh. Thì đây chúng ta học Phật pháp chúng ta phải biết. Còn đây mình nói tôi nói như thế vậy chứ mà trong tâm luôn có, nhưng mà không phải, trong tâm mình có mà mắt mình không có thấy. Bởi vì mắt biết hồ tăng chưa bở, quý thầy biết mắt biết hồ tăng không? Có nghĩa là cặp mắt của Tổ Bà Đề Đạt Ma ngài soi thủng tới đâu là cặp mắt bất ngã, nhìn tới đâu là ngài thấy từng vọng niệm điên đảo, có gọi là mắt biết hồ tăng. Nhìn tới đâu là thấy từng vọng niệm điên đảo, cho nên các ngài dùng phương pháp chuyển hóa. Còn đây mình nói tôi nói gì chứ mà trong tâm tôi không có, bởi vì những cái vọng niệm nó gì nhiều hơn mình thấy được, không thấy không có chuyển hóa được. Giống như một chiếc xe mà xuống dốc đang đi xuống vậy nè, mình không có cái phương tiện để thắng lại, mà không có cái phương tiện nào để nó dừng lại được hết, cho nên mình thốt ra những lời thô ác đến vinh đợi, là người khác buồn, người khác khổ, là mình bị nhân quả, đúng không? Mà sau này với thầy có đủ điều kiện ra giáo hóa chúng sanh rồi thì với thầy nói cái lời nói nào đó cũng cọc lóc, cũng thô thiển, mà không có được thuần nhất thanh tịnh, thì người ngồi ở dưới tự nhiên ta nhàm chán, không muốn nghe nữa. Mà ở đây mình tu tập cái lời nói im dịu, nhu nhiến thanh tịnh á, thì được cái gì? Được cái biện tài. Mà bốn cái biện tài vô ngại này chính là bốn cái biện tài vô ngại của Bậc Bồ Tát trong lúc thuyết pháp. Mà ai ra mà thuyết pháp á, hoằng pháp lợi sanh cũng đều cần là tứ vô ngại trí, tức là bốn cái thứ biện tài. Nếu mà chúng ta không có bốn cái biện tài vô ngại này thì quý thầy rất khó thuyết pháp sau này á, chứ mình đừng có nói bây giờ, sau này mình tu tập á, mình phải cần cái điều này. Thứ nhất á, là pháp vô ngại biện, đối với pháp thông suốt tường tận về danh cứu văn, không bao giờ bị bế tắc. Có nghĩa là thông suốt, giống như dòng nước chảy vậy, nó chảy từ từ, rồi cái từ về danh, về cứu, về văn không bao giờ bị bế tắc, tức là thông suốt hết. Đó gọi là pháp vô ngại biện, tức là phải cần có một người đi thuyết pháp hoằn pháp lợi sanh á, phổ độ chúng sanh, là phải cần cái trí này. Rồi cái trí thứ hai là nghĩa vô ngại biện, là đối với nghĩa lý thâm diệu của giáo pháp giảng giải thấu suốt và tận tường, không bao giờ bị bế tắc, tức là đối với nghĩa lý thâm diệu của chư Phật đó, thì mình giảng giải sẽ thấu suốt đó và tận tường. Thứ ba là từ vô ngại biện, tức là ngôn từ được tự tại, tức là đến địa phương nào thì quý thầy biết địa phương đó là muốn cái gì, có một cái trăn trở gì, có một cái chướng ngại gì, để chúng ta tìm cách dùng cái ngôn ngữ đó chuyển hóa, chuyển tải đó. Thứ bốn là lạc thiết vô ngại biện, là do ba trí vô ngại của Bồ Tát vì chúng sanh vui vẻ mà thuyết pháp tự tại, không bao giờ bị bế tắc, tức là mình vui thích, mình nói pháp, mình phổ độ chúng sanh. Thì bốn cái trí này mà sẽ dĩ được á, là chúng ta trong cái đời này là phải dùng cái nói, lời nói im dịu, không nói lời thô ác đó. Nhờ vậy khi xả báo thân mình được cái tự tại này, thì đó là cái quả báo thứ ba. Quả báo thứ bốn là bố thí thân đối với cha mẹ, sư trưởng, sa môn, bà la môn, phải đứng dậy nên tiếp lễ bái, gọi là bố thí thân. Có nghĩa là mình gặp hòa thượng, gặp thầy trụ trì, gặp cái thầy lớn đi qua, mình đang ngồi á, đang ngồi không phải không có làm gì á, thì mình phải đứng dậy nên tiếp lễ bái, đó gọi là bố thí thân, không có mất gì hết. Chẳng hạn như mình đang ngồi, mình gặp thầy trụ trì đi qua, mình đứng lên, mình xá thầy một cái, đó là bố thí thân, chứ không phải mình dùng cái thân này bố thí cho cọp, cho sói gì hết á. Rồi nhờ vậy khi xả báo thân hay thọ thân, được cái thân hình đoan chánh to lớn, mọi người đều cung kính, thời vĩ lai được thành Phật, thân như cây ni câu đà, có được tướng vô kiến đỉnh, đó gọi là quả báo thứ tư. Đó, không có tốn tiền tốn bạc gì hết á, đứng dậy xá thôi đó. Năm gọi là bố thí tâm, tuy đem những vật trên để cúng dường mà thất tâm không có nhu hòa tốt đẹp thì không gọi là bố thí, phải dùng thiện tâm nhu hòa tốt đẹp, tâm thường sinh những điều tốt đẹp để cúng dường, đó gọi là bố thí tâm. Có nghĩa là dùng cái tâm nhu hòa, nhu nhiến thanh tịnh á, thì sao, để mình bố thí, để mình cúng dường cho những bậc sư trưởng, sa môn, bà la môn. Nhờ vậy khi xả thân, thọ thân, được tâm tinh minh sáng suốt, không có tâm si mê điên loạn, đời vị lai thành Phật, được nhất thiết chủng trí, đó gọi là báo, quả báo thứ năm. Cái nghĩa là quả báo thứ năm là mình dùng cái tâm cung kính, mình cúng dường đó. Cái thứ sáu là bố thí sàn tò, hoặc thấy cha mẹ, sư trưởng, sa môn, bà la môn thì trải tò mời ngồi, cho đến tự lấy tò của mình đang ngồi mời các vị ấy ngồi. Nhờ vậy khi xả thân, thọ thân, thường được sàn tò thất bảo tôn quý, thời vị lai thành Phật, được ngồi pháp tò sư tử, đó là quả báo thứ sáu. Chẳng hạn như mình đang ngồi và mình gặp những bậc sư trưởng, những người mà có tuổi hạ cao hơn mình á, thì mình mời họ ngồi, mình nhường lại đó, thì đó là gọi là bố thí gì? Bố thí sàn tò. Mà bố thí được như thế rồi á, thì thời vị lai được thành Phật á, được ngồi pháp tò sư tử nói pháp, đó là quả báo thứ sáu, không có, rất là dễ làm chứ không khó đó. Bảy là bố thí nhà ở, ở trước sư trưởng, sa môn, bà la môn, mời họ vào nhà tự do đi lại, nằm ngồi, đó là bố thí nhà ở. Nhờ vậy khi xả thân, thọ thân, tự nhiên được cung điện, nhà cửa, thời vị lai thành Phật, được các thiền thất, đó gọi là quả báo thứ bảy. Mà bảy cái quả báo thù thắng huy diệu này là nhờ chúng ta tu tập, chúng ta biết cách chuyển hóa, là thu thúc sáu căn về thân, về miệng và về ý, được như thế rồi thì đời vị lai thành Phật có những cái thắng diệu nó trổ quả ra đó. Nghĩa muốn cầm đàn lửa vào trước, thưa người trong liêu biết nói đàn vào, khi muốn tắt đàn trước cũng hỏi người đồng liêu còn dùng đàn nữa không, tắt đàn đừng lấy miệng thổi, niệm tụng chớ nên lớn tiếng. Thì chẳng hạn như vào thời xưa, hoặc là thời Đức Phật hay là chư tổ á, là không có đàn điện như mình, mà toàn là thắp đàn dầu, mà muốn tắt đàn hay là bưng đàn vào trong liêu phải thưa đó. Rồi đây nói là đừng lấy miệng thổi đàn à. Thì trong Sa Di Học Xứ Ghi á, là có hai nghĩa. Một là trên đàn có chùm nhỏ nhất bay tụ ở trên ánh lửa, dùng lửa làm cảnh giới, chúng ta mắt thịt chẳng thấy, nếu lấy miệng mà thổi thì rớt trong ánh lửa mà chết, đánh mất cái tâm từ bi. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là làm cái gì cũng đều lấy cái tâm từ bi hết. Rồi, là có những dịp quý thầy mà tắt điện mình cũng dùng cái này, thấy không? Cho nên mình làm gì? Là mình luôn luôn là có cái tâm từ bi đối với chúng sanh. Mà trong một lần cái vị mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 á, diễn giảng tại Pháp á, thì có một vị đứng lên hỏi á, là giáo lý của nhà Phật là như thế nào. Thì Ngài trả lời như thế này: giáo lý của chúng tôi chỉ đơn giản thôi, đó là lòng yêu thương, lòng thông cảm với mọi loài chúng sanh. Có nghĩa là giáo lý của tôi rất là đơn giản, chỉ có dùng cái tâm từ bi thương xót các loài chúng sanh. Đó là giáo lý của đạo Phật, đó là giáo lý thuần nhất và nhu nhiếm. Đó. Nghĩa hoặc có người bệnh phải sanh lòng thương trước sau thăm viếng. Có nghĩa là trong huynh đệ mình có ai mà bệnh nằm bệnh xá đó, thì với thầy phải sao? Phải thường xuyên qua thăm hỏi. Chứ nhiều khi người ta bệnh ta thấy tủi lắm, phải không? Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em đi hết rồi mà mình bệnh mà nằm một chỗ thì rất là tủi. Cho nên mình phải có cái tâm đến thăm. Sa di học xứ ghi: bệnh nghĩa là bốn đại chẳng điều hòa, hơi thở bức bách, thân là gốc khổ, ai có thể thoát khỏi. Năm chúng xuất gia không có chỗ thân cận, nên Đức Như Lai dặn đi dặn lại: nếu ai muốn cúng dường cho ta, nên cúng dường cho người bệnh. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là Đức Phật dạy mình á là năm chúng xuất gia. Ở đây quý thầy biết năm chúng rồi phải không? Thứ nhất là gì? Hả? Thứ nhất là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Rồi sao nữa? Thức Somana, phải không? Rồi Sa-di, Sa-di-ni, gọi là năm chúng xuất gia. Mà năm chúng xuất gia ở đây á, là không có chỗ thân cận nương tựa. Vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo tên là Ti-sa, ngài bệnh ghẻ lở đó, rồi không cái ai săn sóc hết. Rồi sau này Phật phát hiện được, Phật đến Phật tắm rửa, sau khi tắm rửa xong Phật gỡ cái thầy tỳ kheo là cha mẹ không còn nữa, mà cha mẹ là chính là ai? Là huynh đệ, là thầy tổ. Mà nếu ai muốn cúng dường cho ta, nên cúng dường cho người bệnh. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên trong kinh A Hàm có năm thứ cần nên cúng dường. Thứ nhất là người từ xa đến, người từ xa đến mà vào đây tá túc thiền viện mình á, thì mình có cái áo lạnh áo gì đó mình đến mình cúng dường thì cái phước đó rất là thù thắng. Rồi cái thứ hai á, người đi xa. Thứ ba á, là người bệnh. Thứ bốn là người đói khát. Thứ năm á, là người có pháp trí huệ. Thì năm cái thứ này á, thì cần nên cúng dường. Đó, thứ ba là người bệnh đó. Phật lại bảo các thầy tỳ kheo rằng xem bệnh phải đủ năm đức. Thứ nhất là biết người bệnh có thể ăn, chẳng có thể không ăn. Có nghĩa là bệnh á, họ thường thường họ thích ăn cháo, niêm chứ gì đó thì mình nấu. Còn họ không thích thì mình cũng nấu luôn á, thì người ta phiền não, người ta buồn khổ. Đó. Thứ hai á, là chẳng nhòm gớm đồ đại tiện, tiểu tiện và đàm giải. Đó, nếu mà chúng ta mà không có thấy mà nhơ, không có thấy nhớp á, mà chúng ta nuôi bệnh là không có được khinh thường những cái đồ này, tức là đại tiện, tiểu tiện và nằm giải. Còn mình thấy gớm á, thì mình không có nuôi được. Ngày xưa chúng tôi đi nuôi bệnh tôi biết nè, mà cái người bệnh rồi á, họ cầu ra với thầy thấy chịu nổi không? Đối với thầy á, tanh chịu không nổi luôn. Mấy người bệnh mà bệnh cầu đó rồi họ có, ngày xưa tôi ở Thường Chiếu tôi nuôi một cái vị này ở trên bệnh viện đó, lớn tuổi rồi, là mình phải giặt rồi mình phơi, mình làm như thế nào đó mà với cái tâm á, là thương cái người đó mình mới đi nuôi được, anh nhớ, thương xót người đó mình mới đi nuôi được. Còn cái tâm mà không thương gì đó, mình có cái nội kết với người đó thì nhớ đừng nuôi bệnh. Mình mà nội kết với người bệnh mà mình đi nuôi bệnh nữa là người ta càng bệnh nặng thêm nữa. Nhớ kỹ điểm đó, chứ đừng có nói là người tu cái gì cũng buông xả, phải cái duyên mà cái gì cũng có nhân có duyên hết. Cho nên mình phải sau này với thầy làm trụ trì phải biết là cái ông thầy Đức Trí có cái duyên với Thông Tịnh cho đi nuôi bệnh. Còn mà ông thầy Thông Tịnh không có cái duyên người khác thì sao mà nuôi được, mà họ có nội kết rồi á thì sao, nhiều khi họ chù rủa mau đi nữa. Cho nên phải biết điều đó. Phần hai với thầy sẽ học thấy nè. Thứ ba là có lòng từ thương xót, chẳng vì danh lợi. Cái nhiều khi quý thầy đi nuôi bệnh á, người bệnh thì ốm mà cái người nuôi bệnh thì mặt đó, vì danh lợi họ ai cúng cái gì cái mình ăn hết, mình ăn mà mình quên nuôi luôn. Ở đây tôi có chứng kiến rồi, tức có nghĩa là có lòng từ thương xót, chẳng vì danh lợi. Mình nuôi á thì nghe chúng nhỏ đi bệnh viện thì mình muốn đi nuôi, mà cỡ như thượng tọ thì trụ trì thì phó thì gì mà nghe bệnh luôn cái ai cũng rùng rùng đi nuôi hết, đó là vì danh lợi, chứ không có vì mà phát xuất từ cái tâm thương xót của huynh đệ mình, đúng không? Đó là vì danh lợi. Bởi vì quý thầy lớn mà bệnh rồi á, tôi nuôi bệnh với thầy lớn tôi biết nè, quý thầy lớn mà bệnh một cái rồi á thì tu phải đi cho hết mấy cái phần luôn, mấy đồ ăn mới hết, người ta cúng vậy. Còn quý thầy nhỏ mà bệnh thì mình phải xuất tiền túi ra mình mua. Đây tôi nuôi bệnh cỡ nào cũng nuôi hết á. Quý thầy nhỏ mà mình nuôi bệnh mình phải bỏ tiền túi mình mua đồ thêm nữa. Tự nhỏ chưa có đủ đức. Còn cỡ thầy chủ trì ngày xưa tôi nuôi bệnh cái thầy giáo thọ ở Thường Chiếu đó, tôi biết á, là phải cho đồ người khác luôn, cho một ngày là chắc đầy tủ luôn. Người ta cúng dường rất là nhiều. Mà ở đây á, mà chúng nhỏ thì mình không chịu đi nuôi, cắt mình thôi. Ăn này tôi ở nội kết rồi, thật chặt nữa. Thành ra mình phải thương xót, với cái tâm thương xót. Mà quý thầy rút kinh nghiệm nha, mình có túc duyên mình ở trong đại chúng á, thì quý thầy nuôi bệnh là phải cắt người trong chúng. Chứ quý thầy sao lại làm chủ trì mà nói thôi, cắt để cho cô Phật tử mà đi nuôi là chết. Nuôi một thời gian, ngày xưa ở quê tôi có một cái chùa đó, là ông thầy này á, ông rất là nghiêm, ông rất là nghiêm nghiêm mặt về cái phái nữ đó, tôi cởi thêm. Mà ai vào trong chùa ông rồi mà ngồi trên ghế rồi, ông đem cái ghế ra, ông rửa, ông chà, ông đột lập tùm lum hết. Sau này ông bệnh, thì cái cô đó nuôi, ông bị té xe gãy xương sống, rồi cái cô Phật tử đó đi nuôi. Nuôi 3 tháng, chính ông nắm tay cái cô đó luôn, ông nói là thôi bây giờ ông xin hoàng tục, ông cưới cái cô đó, chứ không phải là cô đó nói nữa. Quý thầy thấy ông tự mình nói luôn. Bởi vì 3 tháng là nó tiêm nhiễm rồi, tình sanh thì trí nó cắt. Tình sanh là trí cắt liền, cho nên ông nắm tay, ông thố lộ, ông thương rồi. Mà ông thương là 2 tháng về trước rồi. Quý thầy thấy ông rút kinh nghiệm là tăng để tăng nuôi thôi, chứ không có được ai nuôi hết á, thì đúng. Mà đút cháo, đút cơm gì á thì nó tiêm nhiễm. Nó sau này mình rút kinh nghiệm, đó. Thứ 4 á, là hay lo liệu thuốc thang cho đến ngày lành mạnh hoặc giờ phút lâm chung, tức là nuôi cho đến chết luôn, đó. Thứ 5, hay vì người bệnh mà thuyết pháp khiến người sanh tâm quan hỷ. Mà cái dòng mà bệnh á, bệnh nặng á, hay cái nỗi sân lắm. Mà nỗi sân mà sau khi mà chết thì tức khắc bị gì? Sa độ 3 đường ác. Trong kinh mà Tiễn Tạp thí dụ có ghi lại á, vua A Kỳ Đạt, ông rất là tín tâm với Tam Bảo, ông bố thí, ông cúng dường cho chư tăng, cho Đức Phật và chư tăng rất là nhiều. Thì một hôm á, có một thầy tỳ kheo, sau khi ông mất rồi, một thầy tỳ kheo đi vào rừng thì thấy một con rắn rất là lớn, tức là thân mãng xà, nó phùng mang trợn mắt lên vậy đó. Thì cái vị tỳ kheo này chứng qua vị A-la-hán rồi, ông biết, ông nghe được cái tiếng của loài con thú đó. Thì ông hỏi là tại sao mà nhà ngươi sân hận như thế. Thì cái con rắn này nó nói là con á, là vua A Kỳ Đạt, sau khi mà chết á, cái cộng tức nghiệp con á thác sanh vào cái thân rắn này. Ông nói như thế này, vị tỳ kheo nói là ta nhớ ông á, bố thí cúng dường rất là nhiều, mà tại sao bây giờ đổ vào thân rắn. Thì ông mới cởi ra là trong lúc ông bệnh nặng á, có một người hầu quẹt ông á, rớt cái quẹt trên mặt ông á, rớt cái bụp một cái ông nổi sân lên cái bức tim chết luôn, vừa chết cái thành rắn miếng xà ở. Quý thầy thấy không, quý thầy mà đang quẹt sao rớt trên mặt ông thầy, nghe ông nổi sân ông cũng đi bậy nữa. Rồi cái vị tỳ kheo này mới dùng cái tài biện luận vô ngại thiết bài pháp rắn, thì cái thân rắn này thoát cái thân sanh về cung trời Đau Lợi. Thì qua cái phần này quý thầy thấy nè, cái cộng tử nghiệp và cái tích lũy nghiệp á, hai cái nào cũng quan trọng hết nha, quý thầy nhớ nha. Có nghĩa là cái cộng tử nghiệp nổi sân lên vào cái thân rắn, nhưng mà nhờ cái tích lũy nghiệp, tích là chứa nhóm ngày xưa biết bố thí, biết cúng dường, biết làm các việc thiện pháp, cho nên mới gặp được thầy tỳ kheo, đúng không? Nếu không có tích lũy nghiệp này, dòm những hạt giống thiện pháp này, bảo đảm 10 vị thầy tỳ kheo nói pháp cũng được. Nhờ cái tích lũy nghiệp này rất là nhiều, rất là thù thắng, cho nên với một bài thuyết pháp ông được xả bỏ cái thân rắn và tái sanh về cung trời Đau Lợi. Thì qua cái phần này ý ở đây là Phật dạy là trong lúc người bệnh thì cái người nuôi bệnh phải dùng cái tâm nhu nhiến thanh tịnh thương xót và hay nói pháp cho người bệnh nghe, nói thôi sư huynh đừng có sợ gì hết, cái thân này nó cũng, tôi thấy nó cũng vô thường gì đó, lại khá như thế vậy. Mà nhớ lúc mà trời nóng á, xuống mà bệnh viện chờ rẫy mà nóng là quạt đừng có rớt vô mặt, rớt là bảo đảm xong liền, bực lắm. Mà nhớ nha, người bệnh mà sai cái gì là quý thầy phải đi nhanh liền, quý thầy đừng có chần chờ cái người bệnh cũng nổi sân nữa, phải biết điều đó. Mà biết được như thế rồi quý thầy nuôi bệnh rất có phước. Thì Phật nói là trong cái phước điền á, là cái phước điền mà thứ 8 là nuôi bệnh đó. Mà nuôi bệnh ở đây giống như cúng dường cho chư Phật,